Thứ hai, tuần 16, mùa thường niên.
Người Ai Cập đuổi theo dân Israel. Sách Xuất Hành, chương 14.
Có tin báo cho vua Ai Cập là dân đã chạy trốn rồi. Pharaô và bề tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói: ta đã làm gì vậy? Ta đã thả cho Israel đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ cho ta. Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đi theo. Vua lấy 600 chiến xa tốt nhất và tất cả các chiến xa của Ai Cập, chiếc nào cũng có chiến binh. Đức Chúa làm cho lòng Pharaoh vua Ai Cập ra chai đá, và vua ấy đuổi theo con cái Israel. Trong khi con cái Israel đi ra giơ tay đắc thắng, quân Ai Cập gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pharaoh, kỵ binh và quân lực của vua ấy đuổi theo và bắt kịp họ. Khi họ đóng trại bên bờ biển gần Pi-ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an-sơ-phôn, khi Pharaô tới gần, con cái Israel ngước mắt lên thì thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Israel kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Họ nói với ông Môsê: bên Ai Cập không có đủ mộ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy? Khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập, đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai Cập sao? Chúng tôi đã bảo: cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập, thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Ông Môsê nói với dân: đừng sợ, cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em. Những người Ai Cập anh em thấy hôm nay không bao giờ anh em thấy lại nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em, anh em chỉ có việc ngồi yên. Đức Chúa phán với ông Môsê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta, ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.
Dấu lạ ngôn sứ Jonah. Matthew chương 12, từ câu 38 đến câu 42.
Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giê-xu rằng: thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người đáp: thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah giao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa.
Thank you.
sinh trong một gia đình người Pháp giàu có, quý phái và đạo đức. Anh Charles de Foucault mất đức tin từ năm 16 tuổi. 2 năm sau, anh học ở trường sĩ quan Sansai nổi tiếng của Pháp, đã đi thám hiểm nước Maroc ở châu Phi và được huy chương vàng. Sau thời gian đó, anh đã muốn suy nghĩ về đời mình. Đời sống đạo đức của người chị em họ đánh động anh nhiều. Anh đi nhà thờ dù chẳng tin gì, chỉ thích lặp đi lặp lại lời nguyện này: Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, thì xin làm cho con nhận biết Chúa. Chúa đã làm cho anh nhận biết Ngài vào một ngày cuối tháng 10 năm 1886, khi được chị họ giới thiệu với cha sở Huvelin ở Paris. Anh đã xin học đạo, nhưng cha lại bảo anh vào tòa giải tội và xưng tội. Anh ngần ngại, nhưng đã chấp nhận quỳ xuống, và bất ngờ nếm được niềm vui khôn tả của người con lưu lạc trở về. Đời anh đã bắt đầu sang trang từ giây phút ấy. Chúa đưa anh trở lại không bằng những dấu lạ lùng, nhưng qua bà chị họ đạo đức, qua cha sở Huvelin nhiều kinh nghiệm. Ơn hoán cải của anh không dựa trên những dấu lạ làm anh ngất ngây, nhưng đến từ khiêm nhường tìm kiếm và quỳ xuống đón nhận. Chỉ ai biết quỳ xuống mới nhận ra dấu bình thường là dấu lạ. Đức Giê-xu không vui khi thấy người Pha-ri-sêu và những người đương thời muốn thấy dấu lạ và tìm kiếm dấu lạ. Họ chờ mong một dấu lạ làm họ lóa mắt, gây ấn tượng mạnh, khiến họ không thể chối cãi và buộc họ phải tin. Tiếc rằng, Đức Giê-xu không bao giờ có ý muốn làm thứ dấu lạ như vậy. Ngài không làm dấu lạ để biểu diễn quyền năng của mình trước con người. Ngài chỉ làm dấu lạ để phục vụ nhu cầu con người và loan báo nước Chúa. Dấu lạ là dấu chỉ mời gọi, chứ không cưỡng bức người xem phải tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ, nhưng họ vẫn không tin, vẫn đòi dấu lạ mới, và còn bảo dấu lạ của Ngài là dựa vào tướng quỷ. Khăng khăng đòi dấu lạ, cho thấy lòng họ dứt khoát từ chối Đức Giê-xu. Chẳng có dấu lạ nào làm họ thay đổi được cái nhìn về Ngài. Đức Giê-xu đã từng trách các thành vùng Ga-li-lê vì họ không sám hối. Nay Ngài quở trách một số người Pha-ri-sêu như vậy. Vào ngày phán xét, chính dân Ni-ni-vê và nữ hoàng phương Nam sẽ kết án họ vì họ đã cứng lòng không tin Đức Giê-xu. Làm thế nào chúng ta nhận ra những dấu lạ Chúa vẫn làm cho đời ta, để ta không đòi hỏi thêm dấu lạ nữa, nhưng mãn nguyện với những gì mình nhận được? Làm thế nào để chúng ta hạnh phúc vì vẫn còn nghe giảng bởi chính đấng còn hơn Jonah nữa, vẫn còn tiếp xúc với đấng còn khôn ngoan hơn vua Salomon nữa. Con tạ ơn cha vì những ơn cha ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng. Biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn cha vì những gì cha cương quyết không ban. Xin cho con vững tin vào tình yêu cha, dù con không hiểu hết những gì cha làm cho đời con. Amen.